Kính thưa quý ông bà, anh chị em thân mến. Tin mừng Thánh Matthew chương 1 câu 23, trích dẫn lời ngôn sứ Isaiah. Này đây, trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai. Người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Isaiah chương 7 câu 14. Emmanuel là danh xưng đặc biệt dành cho Chúa Giêsu, con một Thiên Chúa, hạ sinh làm người và ở cùng nhân loại. Dấu chỉ người trinh nữ sinh con là điềm lành cho vương quốc Giuđa ngày xưa, thì nay việc trinh nữ Maria sinh con cũng là tin mừng cho muôn thế hệ. Emmanuel, dấu chỉ Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Trong thời Cựu Ước, hòm bia Thiên Chúa đi theo dân Israel suốt hành trình về miền đất hứa. Rồi Thiên Chúa đấng ngự trong đền thờ Jerusalem cũng là Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Trong thời Tân Ước, còn Thiên Chúa đã nhập thể và nhập thế thực sự, đã đến trong cung lòng Đức Maria, làm người, sinh ra và sống với mọi người, chịu chết khổ hình, mai táng, sống lại từ cõi chết, lên trời và cuối cùng giờ đây, Chúa Giêsu con một Thiên Chúa vẫn còn ở với mọi người cho đến tận thế qua các phép bí tích, đặc biệt trong bí tích huyền nhiệm thánh thể, bí tích của tình bác ái yêu thương. Phúc âm theo Thánh Matthew tường thuật về việc sứ thần giải thích cho Thánh Giuse hiểu, nói lên một sứ vụ hết sức cao cả và một trách nhiệm lớn lao dành cho Thánh Giuse. Đó là việc con Thiên Chúa muốn ở giữa nhân loại, thì người cần đến một nơi giữa nhân loại để sinh ra, để lớn lên và thực hiện công cuộc cứu độ. Thật vậy, xét về pháp lý, Chúa Giêsu cần một sự hợp pháp trong việc khai sinh. Mẹ Maria cần có một người chồng pháp lý về mặt dân sự, nếu không sẽ bị khai trừ khỏi đời sống tôn giáo lúc bấy giờ và bị người đời khinh miệt. Lại nữa, Chúa Giêsu và mẹ Maria cần một mái ấm và một nơi nương tựa, cần được bảo vệ và chăm sóc, nhất là trong thời kỳ thơ ấu của Chúa Giêsu. Thiên Chúa yêu thương con người và dựng nên con người giống hình ảnh Chúa. Người vẫn còn yêu thương con người ngay khi con người đã sa ngã phạm tội, đã phản bội Chúa. Để giải thoát con người khỏi ách tội lỗi của ma quỷ, Thánh Gioan Tông Đồ xác định, Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một để ai tin vào con của người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai con của người xuống trần gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ con của người mà được cứu độ. Gioan chương 3, câu 16 tới câu 17. Thánh Phaolô cũng khẳng định như sau: Chúa Giêsu đã vâng lời Chúa Cha, đã huề mình ra không, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân như chúng ta. Ngài còn hạ mình vâng lời cho đến nỗi chết, và là cái chết ô nhục trên thập giá. Thư gửi tín hữu Philippe chương 2, câu 6 tới câu 11. Chúng ta tự hỏi, lý do nào mà Chúa đã xuống thế làm người chịu chết chuộc tội cho chúng ta? Thưa, vì yêu thương chúng ta. Thật vậy, Chúa Giêsu đã nói, không có tình yêu nào lớn lao cho bằng mối tình của kẻ chết vì người mình yêu. Phúc âm Thánh Gioan chương 13, câu 13. Hơn nữa trong tình yêu, ai cũng muốn kề cận, nên một với người mình yêu. Đức Giêsu vì yêu chúng ta, không những người đã hy sinh chịu chết trên thập giá, mà còn muốn ở lại cùng chúng ta mãi mãi. Vì thế, người đã thiết lập bí tích thánh thể. Chúa Giêsu đã lập nên phép thánh thể để ban thịt và máu người, làm của ăn, nuôi sống linh hồn chúng ta. Người còn muốn giáo hội, hãy làm việc người đã làm để tưởng nhớ đến người và để người có thể hiện diện thực sự với loài người mỗi ngày cho đến tận thế. Anh chị em thân mến, hàng ngày trên mọi bàn thờ khắp thế giới, thánh lễ được cử hành để Chúa Giêsu hiện diện với chúng ta. Đó là hồng ân quý giá nhất Thiên Chúa dành cho chúng ta. Chúng ta chỉ biết dâng lời cảm tạ Ngài với tất cả tấm lòng hân hoan cảm mến. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về ý nghĩa bí tích tình yêu bác ái là gì. Thưa, đó là bí tích thánh thể. Để có lương thực nuôi dưỡng linh hồn chúng ta trong cuộc hành trình tiến về quê hương nước trời, Thiên Chúa đã quyết định ban tặng chính thân mình để làm lương thực nuôi dưỡng linh hồn chúng ta. Hỡi linh hồn tôi ơi, ngươi thật là quý trọng thay. Lương thực nuôi dưỡng ngươi chính là mình và máu cực thánh của Chúa. Lương thực của bí tích tình yêu thánh thể này kỳ diệu biết bao. Con người chúng ta sẽ ngụp sâu trong vực thẳm tình yêu vô cùng của Thiên Chúa. Những linh hồn trong sạch được hạnh phúc biết bao vì được diễm phúc kết hợp nên một với Thiên Chúa trong bí tích thánh thể. Thiên Chúa ở trong chúng ta và chúng ta ở trong Chúa nữa. Chúa Giêsu đã nói, bất cứ điều gì các con cầu xin với Cha nhờ danh ta, Cha sẽ ban cho các con. Thiên Chúa đã thực hiện những điều con người chúng ta không thể nào nghĩ ra. Thiên Chúa đã nói, đã dự định và đã thực hiện. Thiên Chúa đã cho con một của người chịu chết thay cho chúng ta. Thiên Chúa đã ban chính thân thể mình để cho chúng ta ăn, hiến máu cực thánh để chúng ta uống. Vì Thiên Chúa là tình yêu. Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan, chương 4, câu 8. Vì thế chúng ta cũng có thể nói, không có bí tích thánh thể, không có tình yêu, đời sống con người trên thế gian này sẽ không có hạnh phúc, cuộc sống sẽ trở nên hư mất, thật nghèo nàn. Nói cách khác, không biết bí tích thánh thể là không biết đến tình yêu Thiên Chúa. Anh chị em thân mến, khi tham dự thánh lễ, chúng ta đón rước Chúa vào trong tâm hồn. Chúng ta đón nhận niềm vui và hạnh phúc của chính chúng ta. Thiên Chúa nhân từ, Ngài ao ước trao ban mình Ngài cho chúng ta trong bí tích thánh thể. Người kết hợp với thánh thể được ví giống như giọt nước rơi vào lòng đại dương. Cả hai không thể nào tách rời khỏi nhau được. Kính thưa quý ông bà và anh chị em thân mến, mỗi khi chúng ta dọn mình để rước Chúa, chúng ta cảm thấy linh hồn mình được trong sạch. Bởi chính lúc đó, linh hồn được tắm gội trong tình yêu của Chúa, trong máu cực thánh của Thiên Chúa. Chúng ta cảm thấy điều gì đó rất kỳ diệu, hân hoan loan tỏa khắp thân thể và thấm nhập cả vào người. Niềm vui an ủi đó là gì vậy? Xin thưa, đó chính là Thiên Chúa của chúng ta đấng kết hiệp chính mình với từng tế bào trong cơ thể chúng ta, làm cho chúng ta vui mừng và cảm nghiệm được lòng thương xót của Thiên Chúa. Thì hãy biết ơn và tuyên xưng như Thánh Gioan Tẩy Giả tuyên xưng rằng, đây chính là chiên Thiên Chúa. Thánh Phêrô Julian Emmer trong lời huấn đức của Ngài cũng xác định rằng, bí tích thánh thể không chỉ chiếu sáng tâm trí chúng ta bằng một ân sủng đặc biệt về chính bản tính Thiên Chúa, mà bí tích này còn là sự mặc khải về giới luật tình yêu trong tim chúng ta. Bí tích thánh thể là bí tích tình yêu, là một tặng phẩm bí tích của tình yêu tuyệt hảo. Vì thế, chúng ta có thể nói, trong bí tích thánh thể, chúng ta còn nhận được nhiều hơn thế nữa. Chúng ta được lãnh nhận chính cội nguồn của mọi ơn thiêng, lãnh nhận chính Thiên Chúa. Trong bí tích thánh thể, người Kitô hữu nhận thấy mình được Thiên Chúa yêu mến với tất cả sức mạnh của tình yêu Ngài, với trọn bản thân của Ngài. Nếu chúng ta muốn thật sự biết được tình yêu của Thiên Chúa dành cho mình, thì hãy đón rước thánh thể và trở về với nội tâm của chính mình. Trước khi Chúa Giêsu lên trời, Người nói với các môn đệ rằng, hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Có nghĩa là hãy yêu mến thầy như tình bạn hữu thân thiết, yêu với một tình yêu trở thành cuộc sống và là lẽ sống của anh em. Vì thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, nhưng là bạn hữu. Trích Phúc Âm Thánh Gioan, chương 15, câu 15. Thật vậy, khi Thiên Chúa đích thân tìm đến dưới mái nhà chúng ta và chia sẻ với chúng ta sự sống, phẩm giá và vinh quang của Ngài, Thiên Chúa đã thật sự đi một bước trước trong cuộc đời của chúng ta. Vậy nên chúng ta không còn phải do dự, nhưng đầy đủ lý lẽ để gọi Ngài là bạn hữu. Chúa Giêsu còn tiến xa hơn nữa. Sau khi sống lại, Người đã hiện ra với bà Maria Magdalena và nói rằng: hãy đi gặp anh em của thầy. Anh chị em thân mến, các tông đồ mới chỉ được rước lễ duy nhất một lần nơi bữa tiệc ly. Chúa Giêsu đã gọi họ là anh em của mình. Vậy thì điều gì sẽ xảy ra cho những người thường xuyên đón rước mình Thánh Chúa như chúng ta? Giờ đây chúng ta cùng nhau suy niệm chủ đề thứ nhất, tấm bánh bẻ ra. Lời truyền phép của linh mục biến đổi bánh và rượu thành thánh thể, và cũng là lời mời gọi mỗi tín hữu hãy làm như Chúa đã làm. Đó là hiến thân mình làm của lễ dâng tiến Thiên Chúa, làm tấm bánh bẻ ra cho mọi người hưởng dùng. Đó là bẻ mình cho tha nhân, để trở thành kẻ bị ăn trong thánh lễ cuộc đời. Thứ hai, tham dự thánh lễ. Thánh lễ không chỉ là tưởng niệm, mà còn là một hiện tại hóa, hy tế thánh thể. Nếu chỉ là tưởng niệm, thì hàng năm chúng ta chỉ cần tham dự thánh lễ tuần thánh là đủ. Nhưng không, cái chết và sự sống lại của Chúa đang đi vào cuộc sống của chúng ta hôm nay một cách mầu nhiệm qua việc hội thánh cử hành thánh lễ. Tham dự thánh lễ là chúng ta đang dự phần vào hy tế của Chúa và đang đón nhận sức sống từ bàn tiệc thánh thể, chứ không phải chỉ dành ít phút để tưởng nhớ đến Ngài. Thứ ba, biến đổi nhờ thánh thể. Xin thưa với quý anh chị em, thánh lễ có một vị trí rất quan trọng và trở nên đỉnh cao của đời sống của người tín hữu. Thánh lễ là nguồn sức mạnh cho đời sống Kitô hữu vì sự hiện diện của Chúa. Sự hiện diện của Chúa sẽ biến đổi chúng ta nên con người mới. Chúa hiện diện bằng nhiều cách, nhưng không có cách nào đầy đủ ý nghĩa cho bằng thánh thể. Rước lễ để được trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô, để các hành động của chúng ta mang đậm dấu ấn của Chúa Thánh Thần, như lời khẳng định của Thánh Phaolô: tôi sống, nhưng không phải là tôi sống, mà là Chúa Kitô sống trong tôi. Thư gửi tín hữu Galata, chương 2, câu 20. Tư tưởng thứ tư, lễ vật dâng tiến Chúa. Đời sống Kitô hữu chính là chất liệu của thánh lễ. Thánh lễ gồm có những nghi thức với đời thường, rất gần gũi với những gì chúng ta đang sống. Chúng ta được nuôi dưỡng, vừa được mang giá trị đích thực nhờ vào việc siêng năng tham dự thánh lễ. Trong thánh lễ, chúng ta nghe Chúa nói: hãy nhận lấy mà ăn. Hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Hãy làm như Chúa đã làm, nghĩa là đến lượt chúng ta cũng hãy nói với anh chị em của mình rằng: hãy nhận lấy mà ăn, chấp nhận cho người khác ăn mình đi, đặc biệt là những người đã không tử tế với mình. Tôi lấy thí dụ, một người mẹ tham dự thánh lễ với tâm tình bác ái yêu thương, rồi ra về. Bà trở lại với bao nhiêu công việc bề bộn, lặt vặt, nhưng không tầm thường chút nào, vì bà đã chấp nhận trở thành kẻ bị ăn trong bữa ăn của Chúa. Một giáo lý viên làm như Chúa đã làm trong thánh lễ sẽ không còn bực bội vì những học sinh biếng nhác, sẽ không ngại khổ vì vừa mang việc nhà, vừa gánh việc Chúa. Một linh mục cử hành thánh lễ, mầu nhiệm thánh thể, thì chúng ta có thể nói: buổi sáng trong thánh lễ, tôi là tư tế, Chúa Giêsu là lễ vật. còn suốt ngày sống. Chúa Giêsu sẽ là tư tế và tôi sẽ là lễ vật. Trích tư tưởng của cha Pierre Olivan, linh mục dòng tên. Kính thưa quý ông bà và anh chị em thân mến, rất gần kề những tháng ngày sắp tới, chúng ta sẽ có dịp chiêm ngắm những máng cỏ, những hang đá Bethlehem để nhớ về một tình yêu, tâm tình bác ái yêu thương của Thiên Chúa hạ sinh làm người và ở giữa chúng ta. Lời kinh nguyện thánh thể trong từng thánh lễ chúng ta tham dự, dâng tiến trên bàn thờ nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần ngự xuống để biến đổi bánh và rượu được trở nên mình và máu Chúa Giêsu Kitô. Một sự hiện diện đích thực của Thiên Chúa tạo dựng, cứu chuộc, trao ban tự do và bình an cho nhân loại. Giờ đây trong phép bí tích thánh thể, bằng chính sự hiện diện của Chúa, Ngài nuôi dưỡng con người, giúp cho chúng ta đủ sức tiến về nhà cha chúng ta trên trời. Hay nói cách khác, những gì còn lại sau khi chúng ta đón rước Chúa trong thánh lễ được lưu giữ nơi nhà tạm để ở lại với chúng ta, kể cả lúc ngoài thánh lễ. Ước gì mỗi người Kitô hữu chúng ta đến viếng thăm, chầu mình Thánh Chúa để được ở lại với Chúa, đấng yêu thương chúng ta cũng như chính Chúa Giêsu hằng mong ước được ở lại và ở trong chúng ta luôn mãi đến không bao giờ cùng. Nguyện xin Chúa Giêsu hài đồng, còn Thiên Chúa hạ sinh xuống đời nơi Bethlehem, xin ngự đến liên kết chúng con nên một trong Chúa và cư ngụ trong trái tim của từng người chúng con từ bây giờ và cho đến muôn đời. Amen.